Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 23 tây tháng 9 năm 2016. Đây là bài pháp số 14, thuyết trong mùa an cư kiết hạ tại thiền viện Su U Min, Yangon, Miến Điện. Cái bài đầu tiên chúng ta sẽ nghe thiền sư giải thích về vấn đề bóng đen, bóng tối. Thông thường chúng ta nói rằng là dạ thưa thầy, thưa sư, con chánh niệm mà con thấy à, con thấy cảnh sắc là con cũng thấy nè. Mà tới khi tôi nhắm mắt tôi cũng thấy. Thiền sư hỏi thấy cái gì nữa, có thấy bóng đen. Thì bây giờ bóng đen có phải là đối tượng để thấy không? Câu hỏi, thưa thầy, khi mở mắt trong phòng hoàn toàn tối và khi nhắm mắt có gì khác nhau không? Mắt thì mở nhưng mà xung quanh tối thui là một chuyện, rồi một cái khác nữa là nhắm mắt, hai cái này giống hay khác, không có gì khác hết, giống nhau cả. Dạ thưa thiền sư, như vậy chúng ta có thể chánh niệm trên cái nhìn khi không thấy gì hết được không? Bây giờ đó mình không thấy gì hết, mình có thể chánh niệm trên cái không thấy gì hết hoặc cả là trên bóng đèn được không? Trả lời, không thể chánh niệm qua nhãn căn, nhưng bạn có thể nhận ra qua ý căn. Như vậy tức là khi mà mình nhắm mắt thì bây giờ cái căn nó chuyển, nó không còn là nhãn căn nữa mà nó chuyển qua ý. Vì vậy là thấy xuyên qua ý. Mắt nhắm thì nhãn căn đóng, nhưng ý căn thì làm việc. Đó là lý do tại sao người tập thiền định rất ưa tập thiền trong bóng tối. Khi không thấy gì chung quanh, nhãn căn đóng thì ý căn làm việc và tự tướng nimitta sẽ xuất hiện rất là mạnh. Thì sư giải thích là các vị mà tập thiền định, các ngài đi vô trong hang động hay chỗ tối tăm hành thiền là tại vì khi mà tối xung quanh tối thui như vậy thì ý căn sẽ mở ra rất là mạnh. Và cái tự tướng nó xuất hiện rất là rõ. Tự tướng là ví dụ chẳng hạn như quý vị thấy họ tập họ để cái đĩa để trước mặt đó, nhìn. Rồi nhắm mắt lại cũng thấy cái đĩa đó. Mở mắt thấy rồi đó anh, rồi mà nhắm mắt lại cũng thấy. Hoặc giả là có một sư đó ở bên Việt Nam qua, ông kể, ông nói rằng là cái nhang là để trước mặt này, một cái cây nhang thôi, thắp là cái vết đỏ đó, nhìn vô đó đi. Nhìn hoài một lát nhắm mắt lại cũng thấy cái vết đỏ đó. Rồi sau này nó điều khiển cái tự tướng cho cái vết đỏ nó chạy qua, chạy lại, chạy lên, chạy xuống, đủ thứ cái họ làm trong đó. Thành ra thiền sư này thường nói, tự tướng xuất hiện, tức là cái hình ảnh nó xuất hiện trong khi mình bắt mình nhắm, và mình có thể điều khiển nó, cho nó chạy theo ý của mình. Đó là lý do tại sao các vị tập thiền định ưa tập thiền trong bóng tối. Khi không thấy gì chung quanh, nhãn căn đóng, ý căn làm việc và tự tướng nimitta sẽ xuất hiện rất mạnh. Nimitta xuất hiện qua ý căn. Các vị tập thiền chỉ muốn tự tướng xuất hiện khi ngồi. Đã đôi khi người ta cứ hỏi mình coi có thấy các cái tự tướng không. Một vị hành giả khác thưa với thầy, con cũng có kinh nghiệm tương tự, tức là trong việc trong vấn đề bóng tối đó. Khi tập thiền trong bóng tối, tâm mình dễ định hơn là ngoài ánh sáng, mà con không hiểu tại sao. Thì tập thiền mà tắt đèn hết tối thui á, thì cái tâm nó định rất là dễ, mà ngược lại mở mắt ra thì tâm nó không có định được. Thiền sư trả lời, bóng tối hay ánh sáng tất cả đều là khái niệm hết. Tại pháp chân đế không có bóng tối, không có ánh sáng. Cái này là do khái niệm mình định đặt. Ánh sáng cũng là khái niệm và bạn có thể dùng để phát triển định tâm. Bây giờ nếu không tin, chúng ta hãy làm thử đi. Nhìn vào bóng đèn tiếp ở trên trần kia kìa. Đó, thằng sư đang cho trình pháp nói đó. Nhìn vô lên cái bóng đèn đó đi. Nhìn một lúc bắt nhắm lại, nếu định tâm mạnh sẽ thấy về sáng. Thấy lúc đó là bạn đang thấy qua ý căn. Cái này mình có thể kinh nghiệm được. Nhìn một lát rồi mình nhắm mắt lại, mình thấy cái vệt trắng. Thì cái đó gọi là bạn thấy, nhưng mà thấy qua ý căn. Thấy lúc đó là qua ý căn, như vậy là định tâm. Sao nói là phải cần bóng tối mới định? Vậy là tại sao mà sư lại nói như vậy? Tại vì khi người hỏi là một vị sư nói rằng là con cần bóng tối để có định tâm, mà bây giờ đó quý vị thấy không? Đèn nó mở sáng á. Quý vị nhìn một lát có tâm định, nhắm mắt lại quý vị thấy ánh sáng. Như vậy đâu có cần bóng tối mới thấy được tự tướng. Thưa thầy, con thấy bóng đèn sáng làm cho tâm mất tính cách năng động và chủ động hơn là bóng tối. Để trả lời vậy. Thấy cái ánh sáng thì là cái bóng đèn á, thì nó mất cái tâm nó chủ động hơn nếu mà tối thui. Thì thiền sư nói, vậy thì cứ nhìn vào bóng đèn rồi nhắm mắt lại, hành giả thấy bóng đèn sáng lúc mắt nhắm không? Đó tại vì vị này chưa có hiểu, thành ra thiền sư nói lại. bây giờ đó, bóng đèn đó, bây giờ mở mắt ra dòm coi thử sao, rồi nhắm mắt lại coi thử, có thấy gì không? Dạ có. Vậy sao gọi là không có định tâm? Tại vì con thấy khi ngọn lửa hay ánh sáng nhỏ giúp cho dễ quan tâm hơn. Cái thứ nhất là con thấy là hệ bóng tối thì tâm con dễ định hơn. Thiền sư nói đó, ánh sáng này. Mà khi tôi kêu nhắm mắt thì quý vị vẫn thấy cái tự tướng của nó, tức là hình ảnh. Như vậy tại sao vậy? Tôi còn bóng tối là một chuyện. Vị này trả lời, cái vệt sáng này dài quá, con nghĩ là con cần nó gom lại, nó nhỏ lại thì định tâm của con mới mạnh. Thì thật sư nói không phải như vậy, mà ngược lại, lúc đầu nhìn bóng đèn thấy ánh sáng dài và lớn, nhưng khi định tâm mạnh thì ánh sáng gom lại nhỏ dần. Chú tâm là sao? Đó là dài ngắn kích cỡ nào cũng chú tâm được hết cả. Như vậy cái sự chú tâm nó không có đòi hỏi mình phải tối hay là phải sáng, phải dài hay phải ngắn. Ông nói cỡ nào mình làm cũng được hết trơn á. Nhưng mà thường thường thì các vị mà tập thiền định, người ta thích trong bóng tối là bởi vì nó dễ cho mình phát triển định tâm càng lúc càng sâu. Đó là lý do tại sao mình gọi là thích bóng tối lại vậy đó. Thưa thầy, một vị hành giả khác trình, con cũng có một kinh nghiệm lúc nhìn bóng đèn, nhìn chú tâm nhắm mắt lại thì vệt sáng không còn liên tục mà kết hợp từng chấm nhỏ li ti tắt chớp. Thiền sư nói rất là đúng. Thiền tứ niệm xứ là sẽ thấy vậy đó. Một đôi khi cắt ra thành từng hai ba đoạn và tắt chớp. Thưa thầy, đây có phải là do tưởng không? Phải, những hình ảnh này xuất hiện qua ý căn, chúng sống lại nhờ ký ức đã thu thập từ trước. Hành giả hành thiền tứ niệm xứ thì khi nhắm mắt sẽ thấy ánh sáng tắt chớp hoặc giả là bị cắt ra từng đoạn. Còn người tập thiền định thì ánh sáng đầy và rất rõ, tất cả đều là khái niệm hết. Như vậy là tùy theo bằng tập cái gì. Nếu tập thiền tứ niệm xứ, bạn sẽ thấy nhắm mắt lại không thấy một giây dài đâu, mà thấy nó chớp tắt chớp và nó cắt ra từng đoạn nhỏ một. Nhưng mà ông nói cái này là toàn là khái niệm không thôi. Ví dụ như quý vị thấy mình tập hơi thở, quý vị tập hơi thở rồi có các vị tới đây cũng tập về hơi thở. Và trình với thầy là khi mà tôi tập hơi thở là tôi thấy một cái luồng ánh sáng nó chạy tới chạy lui, chạy thở vô thấy có một luồng ánh sáng chạy vô, thở ra thấy một luồng ánh sáng ra. Thiệt sư nói vậy nó lạc vô định rồi, bởi vì nó bắt cái khái niệm này dài ngắn đen trắng trong ngoài trên dưới, tất cả cái đó là khái niệm không thôi. Hoặc cả là mình thấy giống như một cái cây đó. Vì vậy ông nói để ý lên mũi này thôi, đừng cho nó chạy, đừng có cho chạy vô, đừng cho chạy ra, ở đây thôi, còn không nữa thì chuyển qua thiền định. Vì vậy quý vị thấy là cũng là hơi thở hết trơn, mà khi thì tập thiền định, mà khi thì tập thiền quán. Bây giờ một cái câu trình pháp năm 2011, một vị thưa với sư như thế này: thưa sư, hôm qua đi kinh hành, con chợt nhận ra rằng cái thấy chỉ là thấy, dù đối tượng ở xa hay gần. Khi con nhìn một vật rất là xa thì đối tượng chỉ là đối tượng, cái thấy đang có mặt có vậy thôi. Hoặc giả là con nhìn một vật gần thì cái thấy đang có mặt. Vì vậy đối tượng ở xa hay đối tượng gần, cái thấy vẫn giống nhau. Là một cái nhỏ hay lớn cũng vậy, cũng là đối tượng, cũng là cái thấy mà thôi. Đứng yên hay di động cũng thế thôi. Mắt nhắm hay mắt mở, thiền sư nói không này. Ba cái đầu thì được, nhưng mà cái thứ tư không được rồi này. Thấy đối tượng xa hay gần, thiền sư nói được rồi này. Nhỏ hay lớn được nè, đứng yên hay di động thì được. Mắt nhắm hay mở thì không được. Ba cái đầu thì được, xa gần nhỏ lớn, đứng yên hay di động, mắt nhắm thì làm sao thấy được? Thấy được nhờ có ánh sáng. Như vậy một trong những cái yếu tố giúp mình thấy được qua nhãn căn là nhờ có ánh sáng. Dạ thưa sư, khi con nhắm mắt con thấy túi thui đang ngòm ạ. Như vậy cái đen này là trở thành đối tượng của con đó. Chị cô này cũng muốn trả lời như vậy. Vậy thì mắt nhắm, thưa gì đây, mắt nhắm làm sao thấy được? Phải thấy được là nhờ ánh sáng. Dạ thưa sư, khi mắt nhắm con thấy túi thui đang ngòm ạ. Như vậy con lấy cái túi thui đó đã làm đối tượng. Tối đen không phải là đối tượng của cái nhìn. Đen là màu sắc và là khái niệm. Tuy nhiên đôi khi mắt nhắm vẫn thấy đó là khi mặt trời rất sáng, mắt thấy màu hồng của máu hay bóng người đi qua lại, mình nhận ra được. Thiền sư nói phải nhớ một điều này: đen, trắng, cái này là khái niệm. Mình không có khái niệm thôi, không có. Khi mắt nhắm mà không thấy mấy cái này. Nhưng mà ông nói có một cái trường hợp đặc biệt là bạn nhắm mắt bạn vẫn nhắm mà bạn vẫn thấy cái màu sắc. Đó là khi mà mình ngước mắt mình nhìn lên trời đó, trời ngoài rất là nắng đó, thì mình thấy có màu đỏ. Bởi vì lúc bây giờ mình đang nhìn qua cái cái nhãn cầu của quý vị mình ở trong cái máu rất là nhiều, do đó mình thấy có màu đỏ trong đó, trường hợp đó là nhãn căn làm việc đó, chứ không phải ý căn. Khi bạn nhắm mô mắt nhưng vẫn thấy đó là khi trời rất sáng, mắt thấy màu hồng của máu, hay khi có bóng người đi qua đi lại mình có thể nhận ra được. Vì vậy, vì diệu pháp dạy rằng ánh sáng là một trong bốn yếu tố giúp cho nhãn thức khởi sanh. Bốn yếu tố đó là, thứ nhất là đối tượng, phải có cái đối tượng cái đã mới thấy được. Nhãn căn, con mắt này phải tốt này. Ánh sáng và sự chú ý. Đôi khi có cái người mình không chú ý thì họ đi trước mặt mình cũng không biết là ai nữa. Đấy, thì trong đó có bốn yếu tố, trong đó có đối tượng, có nhãn căn, có ánh sáng và sự chú ý. Tôi hỏi về vấn đề mà đang rắn, thì sư nói tôi có dịp hỏi những người mù xem họ có thấy gì không. Câu trả lời là không thấy gì hết, ngay cả màu đen cũng không thấy sao. Không, chúng tôi không biết cái gì là màu đen. Vì những người này không thấy được màu sắc từ lúc sinh ra, nên sẽ không có một ý niệm gì về đen trắng hết. Điều này cho thấy đen trắng là do mình người có mắt này, mình đặt để, phải không? Đó. Ông giải thích cái điểm rồi, gọi là tại sao gọi là khái niệm là vậy đó. Màu đen, màu trắng, màu vàng, trên dưới tất cả đều là khái niệm là mình đặt ra. Người mù họ đâu có thấy gì. Phải chỉ mình nói họ nhắm mắt vào thấy màu đen, trả lời không, chúng tôi không thấy gì hết. Phải có thấy màu đen không? Tôi cũng biết màu đen là cái gì nữa, phải không? Từ lúc sinh ra tới bây giờ không thấy gì, không chưa có cái ý niệm về đen trắng. Lúc sang dạy thiền bên Mỹ, tôi được dẫn đến tham quan một cái thạch động. Sau khi xem xong khắp nơi, người hướng dẫn viên yêu cầu tắt đèn toàn bộ trong động. Đèn tắt, mắt mở nhưng chẳng thấy gì hết, hoàn toàn tối đen. Mắt có đó và còn tốt, nhưng nhãn thức không sanh khởi bởi vì thiếu ánh sáng. Vì vậy tối đen không phải là đối tượng của cái nhìn. Mình đứng đó, biểu tắt đèn. Thì trong cái thạch động mà tối dữ lắm, ông nói mắt có đó mà không thấy gì hết trơn. Không cũng thấy là vì sao? Thiếu ánh sáng. Vì vậy ánh sáng là một phần góp phần cho cái thấy. Vì vậy tối đen không phải là đối tượng của cái nhìn. Như vậy là nói mà nhìn cái tối đen, nói vậy là không có đúng. Bây giờ chúng ta đọc nghe một cái bài pháp khác nói về tâm dính mắt. Thì quý vị thấy là cái tâm dính mắt là cái tâm mình thích. Ui, thật là nhiều thứ lắm, nói không nổi nữa. Từ cái nhỏ cho tới cái lớn. Trong những cái bài pháp này quý vị nghe rất, người ta dính mắc toàn những cái mà không đâu vào đâu không. Đó là cái mà chúng ta nên suy nghĩ đó. Thầy sư này nói, anh chị em để ý không, có những cái rất là nhỏ nhặt, không đáng gì hết trơn mà mình dính mắc. Thầy sư nói, đôi khi tôi thấy có hai người cũng vậy, không phải là bồ bịch hay là vợ chồng gì hết trơn á, họ chỉ là bạn bè thôi à, họ quen biết nhau thôi mà họ dính mắc quá trời đất. Họ đi đâu cũng phải gặp nhau, xa nhau một chút cũng được. Có thấy có hai người đàn ông như vậy đó, gặp nhau thôi nói chuyện, trời ơi, nói như là mấy bà nó còn thua nữa, nói mười mấy tiếng, 20 tiếng như không mà nằm nói rù rù. Một ông nói đã xong rồi vô nằm, ông kia nói thôi tôi cũng nằm, anh nằm bên đó, tôi nằm bên này. Hai người nói mà rồi mà quý vị biết đâu có phải là tại vì lâu lâu mới gặp nhau một lần, qua điện thoại nói chuyện viễn liên qua điện thoại, nó hoài, nó suốt ngày. Khi cô thư ký cô nói, hai cái ông Tây này không biết nói cái gì mà nói với nhau suốt ngày. Bây giờ trở lại câu trình pháp của chúng ta. Hôm trước vô sai và đo lại thuyết pháp, mọi người dọn dẹp thiền đường và dọn luôn cái tọa cụ và bình nước của con. Lúc lên thiền đường không thấy, con đi tìm không thấy, một tâm nói, cha mất rồi. Ồ thôi mất thì thôi. Nhưng tâm khác bên trong không chịu, nó nói rằng, mất sao được, phải tìm cho ra, mất cái gì mà ngồi. Con quan sát tâm phản ứng, tâm từ từ chấp nhận, nhưng bên trong nó cũng còn một chút hy vọng. Thôi đi, không chừng mai tìm được cái tọa của bình nước thì chắc có lẽ là tốt hơn. Cái tìm ra rồi đó, mà trong này nó cũng còn ráng nữa. Ok, cho nó tìm ra thôi, bỏ sao được, bỏ lấy gì sai. Rồi thôi mất thì thôi, ráng. Chỉ biết đâu ngày mai tìm ra được. Đến khi ngài tâm trạng thuyết pháp xong, đi lấy mùng mới biết là đồ được các bạn dọn dẹp để một nơi chứ không ai lấy của mình cả. Chỉ là cái tọa cụ và bình nước mà tâm không xả ly được, nói chi tới giải thoát tham sân si. Con đường này đối với con sao mà xa xôi quá. Cái tọa cụ không mà chịu cũng được, mất một chút là chịu nổi, nhảy tung tưng à. Thượng sư trả lời, nói vậy đúng lắm, vì thế hành giả phải để ý xem tâm phản ứng thế nào trước những cái nhỏ nhặt xem ra không đáng gì hết trơn. Thấy và hiểu được như vậy là điều rất tốt. Những vật gì bạn dùng thường xuyên, dùng mỗi ngày, bạn cũng phải rất cẩn trọng, Vì tâm bạn dính mắc vào những vật đó rất là dữ. Và sau đây là một ví dụ này. Những cái vật gì mà bạn dùng thường xuyên, dùng mỗi ngày, xem ra nó không có chút giá trị gì hết trơn á, mà tâm bạn dính mắc rất là dữ. Đây một sư cô tình này. Thưa sư, con đánh mất chai dầu nhỏ, dầu nhị thiên đó quý vị, chai chút xíu à, chừng mấy ngàn đồng Việt Nam á, đem từ Việt Nam qua. Cuối cùng thật ra đâu có mất, nó chỉ lọt nằm kẹt ở trong cái bồ đoàn mà thôi. Nhưng mà cô tưởng là mất rồi. Tâm bây giờ tiếc nuối than thở, dù cho ai có cho chai khác lớn hơn cũng không vui. Ở phòng còn một chai khác chưa xài đến, đem từ Việt Nam qua, thế mà tâm vẫn tiếc cái chai dầu nhỏ. Thưa thầy, con thua phiền não tới hai lần. Tiếc vì mất chai dầu, và thứ hai buồn vì tâm mình dính mắc quá, quá dính mắc à. Mất cái chai dầu của chút xíu à. Đó. Và than thở quá trời quá đất, đi gặp ai cũng than hết trơn. Rồi gì đây, mất tiếc là vì mất cái chai dầu. Rồi cái thứ hai nữa là buồn vì tâm quá dính mắc. Khi nói, quý vị có thấy tâm dính mắc mạnh mẽ và uy lực tác động tới tâm mình như thế nào không? Hành giả chỉ đơn giản quan sát tâm này từ bên ngoài như một người khách qua đường. Vật không đáng mà tâm còn tiếc như thế, huống chi mất cái lớn hơn như của cải, tài sản, người thân yêu của mình, vợ chồng con cái, thì chắc có lẽ là mình chết đi được. Cái chuyện không đáng như vậy mà mình chịu cũng nổi, huống chi mà mất như cái mà mình thân thiết. Thưa sư, hồi trước tới giờ, đây cũng là một sư cô bên khắc sĩ tình. Hồi trước tới giờ con không để ý, bây giờ mới thấy tâm rất thích tàu hũ. À, thấy món này từ xa được dọn ra là tâm suối lấy cho nhiều đi. Mà con biết rằng phải lấy vừa phải để dành phần cho người khác nữa. Nhưng mà nó suối à, cứ lấy cho nhiều đi. Có một sư cô cũng vậy, nhà bàn cho một người trái chuối thôi. Cô nói lấy trái chuối rồi dòm qua dòm lại, thấy ra thì lại lấy giúp thêm trái nữa là hai trái. Mà trong nhà bàn ta thấy, cho nhiều người ta thấy à, mình lấy hai cái à. Thì cô nói nó mắc cỡ quá, rồi coi nhiều người sầm xì biết họ thấy rồi, thôi không lấy nữa. Rồi thôi, lần tới cô nói bỏ luôn, không thèm lấy trái nào hết trơn. Bỏ chừng 3-4 ngày, lần sau quý vị biết sao nó lấy tới 3 trái luôn. Lấy bù mà. Cái bữa này đè nó xuống rồi, thì phiền nó bung lên trở lại. Nhiều lần như vậy nhưng không ngăn tâm tham này được. Ở bên Việt Nam con đâu có hư ăn như bây giờ. Sao con qua tới Miến Điện con mà thấy con hư ăn? Cái Việt Nam đâu có. Thiền sư trả lời, phiền não khắp mọi nơi, luôn luôn có mặt. Tại bạn không tu, không duy trì chánh niệm cho nên bạn không nhận ra mà thôi. Nhưng qua đây mình tu, mình duy trì chánh niệm, quan sát tâm mình hoài, mình thấy tâm mình tham ăn. Còn bên kia đâu có thấy. Mình lo mình học hành, mình lo mình tu tập không, à, mình lo mình làm chuyện gì không, à, tâm của mình nó ra ngoài, mình không để ý. Do đó mình nói, ô đâu có tham. Bất kỳ kinh nghiệm nào xảy ra, hãy suy nghĩ nó là một hiện tượng tự nhiên. Chấp nhận duy trì chánh niệm, đừng có ý ngăn chặn cái gì cả. Trong thực tế, cho dù có muốn cũng không ngăn được. Ngăn chặn, diệt trừ phiền não là công việc của trí tuệ, chứ không phải là bổn phận của hành giả. Đừng có nghĩ mình không hư ăn, không dính mắc vào món ăn nào, ăn gì cũng xong, món nào ăn cũng tốt hết. Món ăn là muốn tồi, là món tồi tàn, nhưng mà thua ăn một miếng là lộn gan lên đầu đó quý vị. Nói đừng có nghĩ rằng là mình không có hư ăn đâu nghe, nói dễ sợ vậy đó. Mình tưởng đâu mình ăn rất là dễ dàng, không sao hết trơn á. Vậy mà tới đụng tới nó là mới biết à. Khi mà nó thiếu một cái là mình mới thấy. Miếng ăn là miếng tồi tàn, mà thua ăn một miếng là lộn gan lên đầu là vậy đó. Thật sợ, nó dữ lắm. Đây là một vị sư trình. Tới giờ điểm tâm, nhìn trên bàn có 3 cái bánh mà tới 4 ông sư. Tâm bắt đầu thắc mắc, 4 ông mà 3 cái rồi làm sao chia? 4 vị sư ngồi 4 chỗ mà có 3 cái bánh à. Ông lấy tâm thắc mắc, 4 ông mà 3 cái rồi làm sao chia đây? Một tâm khác chen vô bảo rằng, thôi bạn ơi, bạn bị tiểu đường, thôi thiếu phần mình cũng được, có sao đâu. Ờ thôi 3 cái thì thôi, mình tiểu đường mà mình nhường lại cho các sư đi. Tâm kia liền phản bác ngay, ê làm gì có chuyện đó, tiểu đại gì thì 4 ông hay 4 cái chứ. Ông ấy, nó nói liền tức thì à, không có tiểu đại gì hết trơn, 4 ông lại 4 cái. Nhưng con khi ngồi xuống nhìn cho kỹ thì thấy 3 cái kia, nhưng 3 cái nhưng mà thật ra đã cắt nhỏ làm 12 phần rồi. Bây giờ tâm vui vẻ và an ủi, thế cũng được, thôi mỗi ông chia làm 3 miếng. sư đó quý vị nha, nhìn thấy dòm thấy nó cắt ra rồi thì thối. À, một người ba miếng yên, lúc đó là bị êm ngàn quý vị. Thưa thầy, khi ăn thật sự là con có ăn miếng nào đâu, con chỉ ăn một chút xíu à. Ăn có bao nhiêu đâu mà sao tâm tham nó làm ung sùng quá. Đến khi ăn không ăn bao nhiêu, cắt lấy một miếng là thấy ăn cũng ngon thôi bỏ xuống. Đây. Trả lời, tâm tham luôn luôn muốn có phần của mình, thiếu không được. Nếu đã chia ra thì ai cũng muốn phần của mình hết, thiếu một chút là mình không có chịu được. Nhiều khi mình muốn dành phần mình để đó, chưa chắc đã thích ăn, nhưng không có là coi chừng chết với tôi đó ngài. Cái phần của tôi là phải để cho tôi, không thể nào không có được. Bản chất của tâm tham là muốn ôm vào chứ không thích cho ra. Tuy nhiên nếu trong trường hợp này, tức là trường hợp mà ba cái bánh và bốn con sư đó, nếu hành giả có thái độ chân chánh, lúc bây giờ tâm sẽ suy nghĩ ngay tức thì, có ba cái mà tới bốn vị thôi mình nhường cho các sư đi. Nó nghĩ ngay tức thì ạ, thì sư cũng nói vậy đó. Thì khi mà mình có cái thái độ chân chánh á, tự nhiên mình không có tranh đấu vì ba cái chuyện nhỏ nhỏ nhặt. Cái tâm mình nó ồn ào, nó loạn động quá, không thích, thôi nhường cho các sư, để các vị sư cũng dùng. Mà ông nói cũng phải là cái này là mình gọi là mình cố gắng mình tư duy chân chánh, mà nó tới một cách rất là tự nhiên vậy đó. Thưa sư, con thấy tâm dính mắc vào trạng thái an lạc cũng là chướng ngại, làm sao không bị dính mắc vào trạng thái an lạc này? Trả lời, hành giả không cần phải làm gì cả để khỏi dính mắc vào an lạc. An lạc hay bất kỳ kinh nghiệm gì đến chỉ duy trì chánh niệm. Nhờ có duy trì chánh niệm, trí tuệ phát sanh, có trí tuệ thì tâm dính mắc phải chấm dứt. Chỉ có duy trì chánh niệm để học, hiểu chứ không còn cách nào khác hơn được. Đó. Ngồi thiền, lâu lâu tâm nó được yên chút. Tâm yên chút là tự nhiên mình dính vào đó, mình muốn ngồi đó. Muốn ngồi giờ này qua giờ kia đó, có vị còn đòi ngồi cái là hễ mà thiền đường mà mở tới 10 giờ tôi cũng ngồi luôn nữa. Thì đó là những cái dấu hiệu cho thấy là cái tâm của mình dính vào cái chuyện mà tâm yên đó. Và đa phần ai cũng vậy, trời là thiền sư nói không. Bây giờ chỉ biết nhìn nó thôi, biết tâm mình dính mắc vào đó. Hoặc giả là đôi khi bản ngã cũng vậy nữa. Chỉ ghi nhận có bản ngã, rồi tôi để yên. Thưa sư, con ở thiền viện lúc nào cũng vắng vẻ yên tĩnh, nên khi đi ra ngoài đường đông xe cộ ồn ào, tâm khó chịu, tâm hối hả muốn làm công chuyện mau cho xong để về lại thiền viện. Thiền sư nói đây là yếu điểm mà hành giả phải khắc phục. Không khí trong thiền viện vắng vẻ yên tĩnh rồi sao? Sao lại dính mắc vào cái không khí yên tĩnh này? Dạ thưa thầy, tại đi ra ngoài thấy người thì đông, xe cộ thì nhiều, ồn ào náo nhiệt cho nên nó mới khó chịu. Đúng rồi, khó chịu ở ngoài kia tức là bạn thích trong này nó phải không? Như vậy là tham rồi đấy. Hễ có thích sẽ có ghét, tâm giống như con lắc, lên thật cao bên này sẽ bật lại bên rất cao bên kia. Ghét nhiều cái này bạn sẽ thích rất nhiều cái kia. Thật ra ông nói hễ mà mình thích một cái nào rồi là mình phải cẩn thận. Mình cho cái này là tốt, là đẹp, là hay. Hễ bữa nào mà không đúng như vậy là tự nhiên tâm nó nổi điên, bực bội. Thực sự có kể một câu chuyện mà lâu lắm rồi. Sư nói rằng là hồi đó tôi mới vô tu, rồi thì hòa thượng buổi sáng á giảng pháp, nhưng mà hòa thượng giảng, hòa thượng nói rất là nhỏ, tôi ngồi một giờ thiền xong rồi tâm tôi rất im ngã, tôi xuống tôi nghe hòa thượng giảng, mà họ làm đùng đùng, họ làm ồn quá, bị bên cạnh là cái nhà bàn đó họ rửa chén làm ầm ầm đó. Thực sự nói mình ráng mình nghe, mà hòa thượng thì nói nhỏ, mà bên kia nó mới hòa thượng mới mở miệng làm ầm 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 ầm, họ rửa chén mà làm sao. Thì ông nói trời bực bội quá, ráng mà nghe. Tại đầu bữa trước có một vị nói rằng là thầy giảng tiếng miếng tôi cũng ráng tôi nghe đó. Suy nhớ sự cái câu chuyện ông kể đó. Ráng nghe kia, tự nhiên trong tâm của thầy nói, ủa hồi nãy tâm mình yên ổn lắm mà. Trước khi mình xuống mình nghe pháp, tâm mình yên ổn mà tại sao bây giờ nó chấn động như thế này. Giờ đó có nghĩa là tâm sân rồi đấy. Như vậy thôi bây giờ đừng ráng nữa, kệ nó. Thì hòa thượng nói nhỏ, mà bên kia tới giờ người ta cũng phải là chùi rửa dọn dẹp, người ta cũng phải làm ồn thôi, không biết làm sao, thì nghe được nhiều thôi, không biết làm sao, đừng có bực bội nữa, bực bội khó chịu là thua rồi, tâm sân rồi. Đó. Bây giờ sẽ đọc một cái ba bài liên tiếp của ba vị hành giả trình khác nhau liên quan tới vấn đề đối tượng. Một vị thứ nhất nói rằng, thưa thầy, khi ngồi thiền con nhận thấy chỉ có tâm và đối tượng. Nhưng trong cuộc sống thì ngược lại, tâm ưa phân biệt đối tượng này tốt, đối tượng kia xấu. Như vậy phải là đối tượng, không phải là đối tượng nữa rồi. ở trong thiền đó thì thấy cái này đối tượng của tâm nhận biết, đối tượng tâm nhận biết, lúc bây giờ tâm rất là tâm xả. Thiền sư từng nói như nó là đó, nó sao như vậy thôi, nó chỉ là đối tượng mà thôi. Ông nói ví dụ như tiếng khen cũng là âm thanh, cũng là đối tượng, và tiếng chê cũng là âm thanh, cũng là đối tượng. Đối tượng chỉ là đối tượng như nó là, tâm mình không có phản ứng đó. Thì quý vị thấy là khó khăn biết chừng nào. Thì cô này nói rằng là ở trong thiền thì được, tôi thấy cái này là đối tượng, là tâm nhận biết. Nhưng trong cuộc sống thiền ngược lại, tâm ưa phân biệt đối tượng này tốt, đối tượng kia xấu, nó đánh giá, nó phân tích, nó phán xét. Con phải thường xuyên nhắc đối tượng chỉ là đối tượng, nhưng phiền não vẫn lấn lướt mà chưa chấp nhận điều mà con tư duy. Con tư duy là đối tượng chỉ là đối tượng thôi, nhưng mà tâm không, nó không chịu như vậy. Nó vẫn phán xét, nó vẫn phê bình, nó đủ nói cái chuyện trong này. Và gì đây, nhưng phiền não vẫn lấn lướt và chưa chấp nhận cái điều mà con tư duy đó là đối tượng chỉ là đối tượng. Thiền sư nói, điều này cho thấy là bạn chưa hiểu thế nào đối tượng chỉ là đối tượng do sự có mặt của phiền não. Vì vậy, chuyện trước tiên phải làm là làm sao này, ghi nhận phiền não trước cái đã. Khoan, muốn hiểu đối tượng chỉ là đối tượng đã. Ví dụ khi mình thấy cái người nào đó mà tâm mình nó phán xét, nó chỉ trích, nó phê bình, nó nói cái gì trong này, phiền não đang có mặt này. Bây giờ quan sát nó đi, xem thử tâm mình nó nói cái gì. Khi mà hết tâm nó ngưng là hết nói rồi đã, lúc đó mình mới hiểu thế nào là đối tượng trên đối tượng. Cũng có một lần một sư cô nói rằng, sư cô Bắc Tông, sư cô nói đi vô trong trai đường á, nó cái mùi đồ ăn nó hôi quá đi. Người ta nấu mùi ăn mặn nó hôi quá, chịu không nổi. Đó. Thì thiền sư giải thích, nói rằng là mùi đồ ăn chỉ là mùi thôi. Đó. Bây giờ phải tập sao là mùi chỉ là mùi. Sư cô này trình pháp trở lại nói, bây giờ là con nhớ rồi, hễ một lần con vô trong đường là con nói mùi chỉ là mùi, mùi chỉ là mùi, mùi chỉ là mùi, mà vẫn đưa tay bịt miệng như thường. Thiền sư nói đó là cô tụng, chứ đâu có đâu có tập đâu. Mùi chỉ là mùi là chỉ nhắc nhở mình vậy thôi. Còn khi mà mình hiểu thật sự rồi là lúc đó mùi chỉ là mùi. Bây giờ đó, mình nhắc mình mùi chỉ là mùi để rồi mình quan sát cái tâm khó chịu của mình. Lúc về tâm phản ứng rất là dữ. Chứ còn mình nhắc vậy không ăn nhầm gì hết. Cái chuyện mà nhắc vậy thì gọi là cho nó nhớ vậy thôi. Chứ còn thật ra phiền não nó không ngán đâu. Khi phiền não giảm, bây giờ bạn hãy trở lại quan sát đối tượng. Bạn sẽ hiểu đối tượng chỉ là đối tượng. Vì chưa hiểu đối tượng chỉ là đối tượng, hành giả đừng tự nhắc nữa. Vì đó chỉ là cách mình tụng thôi. Đối tượng chỉ là đối tượng là mình tụng vậy thôi à. Chứ còn thật ra mình chưa hiểu gì hết. Muốn hiểu đối tượng là đối tượng, tâm phải trong sạch không phiền não. Bây giờ trí tuệ sanh lên, giúp hành giả hiểu thế nào là đối tượng chỉ là đối tượng. Chuyện cần làm là phải lo phiền não trước. Tức là hiện tại cái tâm của mình nó đang phê bình, nó chỉ trích, nó xét đoán người nào đó. Đó, quan sát nó trước đi. Cho nó yên xuống rồi. Khi mà nó yên xuống rồi, may ra có trí tuệ thì mới hiểu đối tượng chỉ là đối tượng. Đối tượng chỉ là đối tượng là phần của trí tuệ. Trí tuệ không có cho nên phiền não mới xuất hiện. Chuyện cần làm là tự nhắc phiền não chỉ là đối tượng và quan sát nó. Đó, nếu nhắc được thì nó là phiền não là đối tượng thôi. Bây giờ quan sát phiền não đi. Phiền não là cái tâm mình đang khó chịu này. Tâm đang phê bình, chỉ trích này. Đó. Thưa sư, lúc mới tu con thấy đối tượng và tâm nhận biết là hai. Nhưng càng quan sát thấy chúng kháng khích nhau như một. Trong thực tế theo con hiểu chúng có hai, nhưng như bóng với hình, hình với bóng xuất hiện cùng một lúc nên mình thấy như một. Thiền sư nói cái ví dụ này rất đúng. Phải đọc lại ha. Lúc mới tu con thấy đối tượng và tâm nhận biết là hai. Đó, hồi nãy thiền sư nói đó, đối tượng gì là đối tượng, có đối tượng và tâm nhận biết. Con thấy đối tượng và tâm nhận biết là hai, nhưng càng quan sát thấy chúng kháng khích như một. Trong thực tế quan sát nhiều hơn sẽ thấy rằng đúng ra là chúng là hai đấy, nhưng mà bóng với hình hai cái nó cùng xuất hiện một lượt, do đó mình có cảm tưởng như một. Thiền sư nói lấy cái ví dụ đó rất là đúng. Tu tập để hiểu đối tượng chỉ là đối tượng thì bạn sẽ như cái bạn sẽ thấy như thế nào, đau không đau giống nhau. Quý vị thấy bạn sao mình hiểu cái chuyện này, cái đau và không đau đều giống nhau hết, nó chỉ là cảm giác mà thôi. Bởi vì lúc bây giờ là như nó là đó. Rồi hành giả có thể quan sát âm thanh, nhưng cũng có thể quan sát sự im lặng, bởi vì cả hai chỉ là đối tượng. Thưa thiền sư, lúc ngồi con quan sát nhiều đối tượng như hình ảnh, câu chuyện, những câu chuyện về quá khứ, tốt có, xấu có. Một số đối tượng rất rõ, một số không rõ, chỉ thoáng qua. Thiền sư trả lời, hình ảnh, câu chuyện là đối tượng khái niệm, tâm nhớ lại những chuyện này là tâm, đối tượng chân đế, đối tượng của thiền tứ niệm xứ. Vì vậy trong cái câu trình pháp vị này nói rằng là tâm con lúc ngồi quan sát có nhiều đối tượng đó là hình ảnh, là câu chuyện quá khứ nó xảy ra. Thì thiền sư nhắc mình cái này là tục đế này, Cái này không phải là đối tượng của thiền tứ niệm xứ. Mình nhớ tâm mình nó đang suy nghĩ về cái chuyện quá khứ, nó suy nghĩ về cái chuyện ghét ai, thương ai, làm cái gì đó. Mình để ý tới cái này là cái xúc động cảm xúc nó sẽ có sanh này. Mình đừng có để ý tới cái đó, mà mình để ý tới cái pháp chân đế, đó là cái tâm nó đang nhớ lại. Đọc lại cái chỗ này á, hình ảnh câu chuyện, hình ảnh hay câu chuyện là đối tượng là khái niệm. Tâm nhớ lại những chuyện này là tâm, và đây là đối tượng chân đế, và đây là thật sự là đối tượng của thiền tứ niệm xứ. Vì khi nếu mình ngồi, mình nếu có một cái sự nhớ tưởng lại chuyện quá khứ nhắc mình, đây chỉ là tâm nhớ tưởng mà thôi, thì bạn đã quan sát chân đế đây. Thưa sư, khi đối tượng rõ, tâm chạy theo, con chánh niệm và quay lại trong thân, nhưng lại bị nhức đầu. Khi đối tượng rõ, tâm chạy theo đối tượng, con chánh niệm, quay lại trong thân, nhưng lại bị nhức đầu. Nhức đầu là vì hành giả để ý nội dung câu chuyện đã xảy ra trong quá khứ. Hãy tự nhắc mình, ký ức là tâm, không tốt và cũng không xấu. Nếu không làm được như vừa nói, thì hành giả có thể quan sát trạng thái tâm khi những hình ảnh này nó xuất hiện. Tâm thích hay không thích với những câu chuyện là những hình ảnh. Thiền sư nói rằng là nếu mà mình không quan sát được, mình không biết rằng cái này là tâm, mình không quan sát được, thì coi cái tâm của mình nó ghét, nó thích như thế nào khi có những hình ảnh, cái câu chuyện này xảy ra. Mình ngồi, mình nhớ làm một cái câu chuyện gì trong quá khứ đó, cái tâm mình nó cảm xúc rất là dữ, hoặc cả là mình thích hay không thích. Cái lý do là tại vì khi mà cái câu chuyện xảy ra là tâm mình nó xúc động rất là dữ, hỉ nộ ái ố rất là nhiều, vì vậy bây giờ nó nhớ lại, dễ nhớ ghê lắm. Và khi mà nó nhớ lại thì cảm xúc nó cũng đi lên theo. Thì ông nhắc, ông nói rằng là nếu mà mình không quan sát được, mình không nhắc được mình, nó chỉ là tâm thôi, thì mình quan sát cái cảm xúc đó. Lúc đó cái tâm của mình nó thích, nó ghét rất là dữ. Có một bài pháp khác nữa cũng nói về gì đây, nhiều đối tượng. Thưa sư, khi có nhiều đối tượng xảy ra cùng một lúc, tiếng chim, tiếng thuyết pháp, chân đau lưng mỏi, thì chúng ta nên ưu tiên quan sát đối tượng này và quan sát bao lâu? Đối tượng nào và quan sát bao lâu? Khi có rất nhiều đối tượng xảy ra cùng một lúc, ví dụ như tiếng chim này, nó xảy ra cùng một lúc, rồi tiếng thuyết pháp này, rồi tiếng chân nó đau, lưng nó mỏi, vân vân, thì bây giờ mình ưu tiên mình phải quan sát đối tượng nào trước và quan sát bao lâu? Thần sư trả lời, đối tượng quan trọng nhất là bạn chánh niệm, xem tâm bạn có chánh niệm không, và cái nữa đó là quan sát tâm biết. Như vậy thì quý vị thấy không, câu hỏi là nói về đối tượng, mà thiền sư trả lời là trả lời về tâm. Đối tượng quan trọng nhất là chánh niệm. Nếu bạn ngồi đó xem tâm bạn có chánh niệm không, nó chánh niệm cái gì cũng được hết trơn, miễn nó chánh niệm, và xem thử là tâm bây giờ nó biết cái gì. Không để ý tới đối tượng hay sao, không quan sát kỹ càng thì làm sao học được bài học từ đối tượng? Cái này là cái câu mà ta thường hỏi như thường. Bây giờ tôi có một cái đối tượng, tôi phải quan sát cho kỹ chứ. Giống như tôi mà muốn biết ai, cái người nào, là tôi phải quan sát người đó cho thật kỹ, tôi mới hiểu người ta như thế nào. Vì thường sư rất là nhiều năm có lấy một cái ví dụ rất là sống động. Ông nói rằng là bạn để ý đi coi, nếu bạn muốn mà biết cái người nào tốt xấu hay dở như thế nào đó, bạn có thể là người ta đi đâu bạn chạy theo, bạn dòm mặt người ta không được đâu, bạn sẽ không hiểu gì về người đó hết. Là bởi sao? Bạn dòm là người ta không, sẽ không làm giống như người ta một cách tự nhiên nữa. Thì khi mà ai mình nhìn mình á, là mình sẽ không bao giờ tự nhiên như mình là nữa đâu. Thầy sư nói đây là cái tâm lý đó. Và ông thầy sư này ông nói, tôi thấy bên nữ rất là nhạy bén. Mình đứng trên lầu á, nhìn mấy cô đi dưới là mấy cô dòm mắt thì nhường dưới mà biết cái con người nhìn á. Ông nói hồi xưa tôi nhỏ, tôi chơi cả đám đứng trên này nhìn á. Đó, rồi mình nói nhỏ nhỏ tôi chỉ qua chỉ về vậy, là mà mấy cô đi dưới dòm lên biết à. Mấy anh đang nhìn tôi á. Thì cái này là một dạng giống trong tâm nó cảm nhận ra trước. Không để ý tới đối tượng làm sao mà không quan sát kỹ càng thì làm sao học được bài học? À, trở lại cái ví dụ thầy sư nói, khi mà bạn muốn biết một cái người nào đó đó, họ như thế nào, họ tốt, họ xấu như thế nào, thì bạn phải quan sát họ từ xa. Bạn làm như giả bộ bạn không biết họ đó, để yên cho họ sinh hoạt, bạn mới thấy họ được. Ví dụ như mấy cái người mà vậy là gì đây, mà công an cảnh sát mà nó đi theo dõi mình á. Nó đâu có để ra cho mình biết đâu, nó giả bộ làm ăn mày, ăn xin, ăn đồ vậy đâu. Đó. Mình mà làm lơ mơ là chụp mình á. Là tại vì sao lúc bây giờ họ giả dạng, làm cho mình không có biết là họ là thật sự đang theo dõi mình. Không để ý tới đối tượng, không quan sát kỹ thì làm sao học được bài học từ đối tượng? Trả lời, không cần để ý tới đối tượng, ngoại trừ hành giả muốn xem kỹ một đối tượng nào đó thì hướng tâm về Còn tâm sẽ tự động làm việc giúp mình biết hiểu đối tượng rất rõ. Khi chánh niệm của hành giả bén nhạy sẽ thấy toàn bộ diễn trình xảy ra trong tích tắc. Tâm bây giờ rất sáng và thấy rõ từng chi tiết mà không cần phải nỗ lực chi cả. Tâm có trí tuệ nên thấy các diễn trình từ đầu tới cuối không bỏ sót một phần nào, chúng tới và đi rất nhanh. Tâm có trí tuệ nên thấy rất rõ, không cần chú tâm. Và sau đó có thể nói lại hàng giờ về một kinh nghiệm mà chỉ xảy ra trong một vài giây. Thầy sư nói rằng là mình đừng có bất kỳ giờ mình quan sát, mình chú tâm vào trong đối tượng. Bởi vì nếu mà mình có hiểu đối tượng nữa thì cũng hiểu rất là ít. Còn ngược lại, mình tu cho có trí tuệ đi, thì khi mà chánh niệm của hành giả bén nhạy rồi đó, thì tâm bây giờ sáng và thấy rõ từng chi tiết mà không cần phải một chút nỗ lực nào hết. Thì cái hình ảnh mà thiền sư này hay nói rằng là đã một khi có một cái đối tượng nào nó xuất hiện ở xa chẳng hạn đó, bạn cố nhìn bao nhiêu cũng thấy đâu. Nếu nó gần gần mình còn thấy, mình nó xa quá không thấy. Nhưng mà quý vị thấy tivi không, truyền hình á, họ đâu có cần chạy đi đâu, họ đứng yên một chỗ, họ chỉ mở cái zoom ra nha, họ điều chỉnh cái zoom mà đem hình từ xa tới cho mình coi đó. Mình tập là mình tập cái sức mạnh của tâm này chỉ điều chỉnh cái ông kính rồi là tự nhiên hình ảnh ở xa đi tới à. Một cái chuyện khác mà sư nghe thì sư cũng nói liên quan tới vấn đề này, là thì sư nói người ta hỏi làm sao mà mình có thể kinh nghiệm được niết bàn. Sư nói vậy thì ông hay trả lời, bạn không thể nói rằng bạn sẽ kinh nghiệm niết bàn bằng cách này bằng cách kia, và bạn tu tập cho có trí tuệ đi thì trí tuệ sẽ giúp cho bạn hiểu thế nào là niết bàn. Thì ông nói rằng bây giờ tôi lấy một ví dụ này. Bây giờ có những cái thiên thể nó ở rất là xa, cái planet đó, nó ở rất là xa. Bây giờ bạn muốn biết những cái ngôi sao đó là nó sinh hoạt như thế nào đó, bạn đâu có thể dùng mắt thường được phải không? Dĩ nhiên là không rồi. Thì bạn phải dùng cái ống kính kính hiển vi chẳng hạn, kính viễn vọng kính. Đó. Nhưng mà bạn đâu có cầm cái viễn vọng kính mà chạy vòng vòng, không? Bạn vẫn điều chỉnh, phải không? Bạn điều chỉnh cái viễn vọng kính để mà cái độ hội tụ của nó rất mạnh và chính chỉ bắt cái hình ảnh đó và nó cho bạn thấy. Thì ông nói mình cần chi phải đi tìm kiếm chi cho xa niết bàn ở đâu, bạn cũng thấy niết bàn đây này, vì bạn có một cái viễn vọng kính này, bạn phải chỉnh cái sao cái viễn vọng kính nó thật mạnh, độ hồi tụ nó rất lớn là bạn sẽ thấy những cái ngôi sao ở rất là xa. Như vậy người ta thường đi kiếm xa xôi nào ở để thấy niết bàn, mà tôi thì chủ trương hãy ở đây và huấn luyện cái tâm của bạn nên trở thành cái viễn vọng kính, và với cái độ hội tụ nó rất là mạnh, chỉ cần tặng một chút xíu là bạn có thể thấy. Đây là hình ảnh rất là rõ rệt, đi tìm kiếm cũng không thấy đâu vì nó quá xa. Hãy tạo cho mình một cái viễn vọng kính xem mình sẽ thấy, mà cái viễn vọng kính đó là cái tâm của mình. Thưa thầy, như vậy không cần để ý tới đối tượng phải không? Không, khi chánh niệm càng lúc càng mạnh, nó sẽ tự động làm công chuyện của nó. Khi muốn xem cho rõ một đối tượng nào, tâm hướng về đó. Tự ngã có mặt khi hướng tâm theo cách này. Ngoài tự ngã, chú tâm vào một đối tượng quan sát kỹ, tham sẽ sanh khởi. Chú vào đối tượng như giữ quân bình, tâm xả. Thượng sư nói rằng là khi mình đừng có để ý tới đối tượng, khi muốn xem cho rõ một đối tượng nào, cái tâm của mình nó hướng về đối tượng đó. Ví dụ chẳng hạn mình ngồi thiền, mình muốn cho rõ phòng xẹp chẳng hạn, là tâm mình nó ở trong phòng xẹp thôi, nó muốn đi chỗ khác, gọi là chú tâm đó. Là một cái tự ngã có mặt khi hướng tâm theo cách này, nó sẽ nói tôi đang quan sát phòng xẹp. Ngoài tự ngã chú tâm đối tượng quan sát kỹ, tham sẽ sanh khởi, chú tượng vào đối, để chú vào đối tượng. Dễ sợ không? Thế là quý vị nếu mà chú tâm vào đối tượng, nó sẽ ba cái chuyện: tự ngã có mặt, ngoài tự ngã răng còn tâm tham nữa, rất là nhiều yếu tố. Khi muốn xem cho rõ đối tượng, tâm phải hướng về đó. Tự ngã có mặt khi hướng theo cách này. Thiền sư nói rằng là khi mà mình quan sát một đối tượng nào lâu nhiều năm á, ví dụ chẳng hạn mình quan sát phòng xẹp, quan sát về hơi thở, là mình quan sát một cái cảm giác nào đó mà mình quan sát lâu thiệt lâu á, thế nào nó cũng dính vào trong đối tượng đó. Đó là tại sao mà trong khi mà tập thiền định nó khó chuyển qua thiền tứ niệm xứ là vậy đó, nó dính vào trong cái đối tượng. Ngồi thiền nó phải có cái đó mới được. Đó, sư một thời gian hồi trước sư tập phòng xẹp, đến khi qua bên này thiền sư biểu sư đổi, tại vì thấy sư dính mắc vào trong cái phòng xẹp, mới kêu sư coi cái chánh thủy, làm không được, không có quan sát được chánh thủy. Ông hỏi có thấy được chánh thủy không? Không thấy. Mà quý vị nhớ nghe, cái chánh thủy không phải là nhịp đập của tim đâu nha, ở trong nó có một cái nhịp ở trong á, sư nhìn hoài không thấy. Tập có gần cả mấy tháng trời, ông nói thôi thấy thôi bỏ cuộc, không biết làm sao. Rồi sau này đó, thiền sư này mới hiểu ra rằng là đối tượng chỉ là đối tượng, thôi kệ nó, để yên cho nó đi. Bây giờ đó, bây giờ vấn đề là làm cái sao mà đừng có chú tâm này. Tại vì mình vô trong phòng xẹp nhiều thì mình cũng ở trong đó rất là nhiều, mình thích ở trong đó. Thì ông mới chỉ sư là dùng cái đồng hồ đó. Ví dụ bây giờ ngồi thiền, ngồi gần cái đồng hồ đi, để ý tiếng đồng hồ nhiều hơn đối tượng phòng xẹp, là tự nhiên sẽ để ý cả hai cái. Hồi trước giờ mình chỉ để ý cái phòng xẹp mà thôi, thì bây giờ ông nói bỏ phòng xẹp không được, vẫn tiếp tục quan sát phòng xẹp nhưng mà để ý tới tiếng động khác. Ví dụ như tiếng đồng hồ tích tắc chẳng hạn. Nhìn cái này nhiều hơn cái này là tự nhiên cả hai cái nó vô rất là đều, mà đúng như vậy. Vì vậy sau này cái phương pháp thầy này chỉ là nếu mà bạn đã quen cái đối tượng nào cứ việc vô trong đối tượng đó, nhưng mà nhớ là ngoài cái đối tượng này còn phải nhận thêm các đối tượng khác nữa. Đừng có nói cái này là đối tượng chính của tôi này rồi không có để ý tới cái khác. Từ từ là bạn sẽ vô trong một đối tượng mà sẽ dính mắc trong đó. Trong đó có tâm dính mắc, rồi có tự ngã, tôi thấy, tôi biết. Từ khi quan sát được nhiều đối tượng, đây một vị khác gì đây trình, khi từ khi quan sát được nhiều đối tượng xuất hiện trong các căn, tâm chuyển đề mục rất nhanh, đôi khi suốt cả giờ thiền không quan sát được đề mục nào cho rõ ràng. Những lúc như vậy con chỉ hay biết cái mớ hỗn loạn và có tâm chấp nhận. Thượng sư trả lời hãy quan sát tâm muốn thấy các đề mục cho rõ. Thực tế tức là thực tại chân đế đó, bao giờ cũng không bao giờ mà không không luôn luôn là hỗn loạn. Nếu có thái độ đúng, bạn sẽ thấy các hiện tượng đến và đi một cách tự nhiên. Khi cho rằng những gì mình thấy là mớ hỗn loạn, tức là tâm hành giả đang lẫn lộn, tâm có sự đối kháng, không phải là tâm xả. Tôi không khuyến khích hành giả cố tình nhìn hay quan sát đối tượng cho rõ. Thấy đối tượng rõ không quan trọng, thấy tâm quan sát, thấy tâm biết, đó mới là điều cần thiết. Không cần nhìn hay quan sát mà chỉ cần thấy là đủ rồi. Thưa thầy, như vậy chỉ cần thấy tâm, không cần cố gắng quan sát đối tượng cho rõ, nói như vậy đúng không? Đúng vậy. Khi nói là cần nhìn đối tượng rõ, bạn không tin tưởng hay chưa tin các hiện tượng tự nhiên. Nhưng các hiện tượng tự nhiên thì vận hành thật rõ ràng theo những quy luật của chúng. Câu này này, khi nói là cần nhìn đối tượng cho rõ, điều này có nghĩa là bạn không tin tưởng hay chưa tin các hiện tượng tự nhiên. Bạn nói các hiện tượng tự nhiên nó nằm xung quanh mình à. Mà mình không tin nó, mình không tin nó là mình không để yên để mình quan sát hiện tượng tự nhiên thì nó phải vận hành một cách tự nhiên. Còn không, mình muốn chú vào một cái. Khi bạn nói rằng bạn cần nhìn đối tượng cho rõ, bạn không tin tưởng hay chưa tin các hiện tượng tự nhiên, nhưng các hiện tượng tự nhiên thì nó vận hành một cách rõ ràng theo những quy luật của chúng. Đôi khi tâm của chúng ta rất kỳ lạ, khi quan sát một hiện tượng gì đó, tâm nói nhanh quá, thì sẽ thấy càng lúc càng nhanh vì tưởng tượng đã có mặt. Vì vậy, đôi khi vị nào nói rằng là các hiện tượng sao mà thấy nó, tất cả đều nó thay đổi mà thay đổi nhanh quá, thì ông nói coi chừng là tưởng tượng vào trong đó. Thật lại chỗ này này, đôi khi tâm của chúng ta rất kỳ lạ, khi quan sát một hiện tượng gì đó, tâm nói nhanh quá, thì sẽ thấy càng lúc càng nhanh, vì tưởng tượng đang có mặt. Tôi cũng đã từng kinh nghiệm như vậy, tâm suy nghĩ sao nhanh quá, thì mọi sự xảy ra rất nhanh. Càng nhanh tôi càng bám theo nhìn, nó lại nhanh hơn lên, cực kỳ nhanh, để rồi đùng một cái chậm trở lại như bình thường. Thật sự nói tôi cũng, cá nhân tôi cũng kinh nghiệm cái chuyện đó đó. Ông quan sát cái nhịp đập của chân thủy. Và thật sự nói rằng là tôi thấy tự nhiên nó nhanh quá. Và khi mà nó càng nhanh tôi càng bám vào đó, tôi coi thử như thế nào. Thì ông nói càng bám vào bao nhiêu thì nó càng nhanh bấy nhiêu. Và cuối cùng nó trở lại bình thường. Khi tưởng tượng có mặt, nó suy nghĩ nhanh, tâm khác tin theo và thấy nhanh thật. Thực tế đó chỉ là những khái niệm tâm tạo dựng lên, không thật chút nào hết. Thưa thầy, có phải tương tự như người nằm ngủ thấy bóng đè, tâm tưởng tượng sao nặng quá thì thấy cái gì rất nặng đè lên toàn thân không nhúc nhích được, có phải như vậy không? Đúng thế, chuyện tôi kinh nghiệm liên quan tới nhịp đập ở chân thủy đó, thì sư giải thích cái kinh nghiệm của mình nói tại sao mà nhanh. Chuyện tôi kinh nghiệm liên quan tới nhịp đập ở chân thủy, lúc đầu nhịp đập rất bình thường nhưng tự nhiên có hơi nhanh lên một chút. Thế là tâm tôi suy nghĩ nhanh thế này là kỳ lạ lắm, bình thường đó có như vậy, phải bám theo quan sát để trình cho hòa thượng. Thế là nhịp đập bắt đầu tăng tốc, rồi tăng hết mức, rồi thình lình ngưng lại một cách bình thường. Trong này tưởng sinh hoạt rất mạnh, tâm chưa có sự hiểu biết đầy đủ mà chỉ suy nghĩ về những gì mình kinh nghiệm. Nghĩ cái gì nó sẽ ra y hệt như vậy, nhưng là toàn đồ giả. Nghĩ đến niết bàn nó cũng sẽ xuất hiện cho bạn theo ý của mình. Khi định tâm mạnh, hễ tưởng cái gì, cái ấy sẽ xuất hiện như thật. Người thưa thiền sư, người mới tu làm sao phân biệt cái nào giả, cái nào thật? Bởi vì có những cái là mình ví dụ mình nói nhanh đây này, thì mình thấy nó nhanh như vậy thì mình tưởng thật, mà thật ra nó giả. Thì bây giờ làm sao mà cái người mới tu mà biết cái nào giả, cái nào thật? Hoặc giả là mình ngồi, mình nhớ tới một cái người nào đó, tự nhiên mình thấy hình ảnh của người đó xuất hiện. Đó, mình không có đủ cái thông tin để ra mình biết hình ảnh thì giả được. Vì vậy, những người mới tu làm sao phân biệt cái nào giả, cái nào thiệt đây? Thiền sư trả lời, đó là vào các dịp trình pháp, hành giả sẽ được giải thích thế nào là khái niệm, thế nào là pháp thực tại chân đế. Hành giả cần được nghe nói nhiều về tâm và sự sinh hoạt của tâm. Dần dà nhờ những thông tin này mà biết cái nào giả, cái nào thiệt. Đó là lý do tại sao mà tôi mới khuyên các vị nên đi nghe trình pháp là vậy. Bởi vì có những cái người ta hỏi, thật ra không phải là kinh nghiệm của mình, nhưng mà nghe giải thích mình hiểu được cái sinh hoạt của tâm. Khi gặp trường hợp mình biết xử lý như thế nào. Và rất là nhiều vị đôi khi không có nghe, không có trình pháp, nhưng mà nghe cái phần thông tin của người khác có thể giải quyết được những khó khăn của mình. Thì ông thực sự là ông nói là như vậy đó. Bây giờ có một cái bài pháp mà lần trước sư quên đọc thiếu, tại vì hết thì giờ hỏi về vấn đề mà nợ của đàn Na Tín Thí đó, người ta cúng dường cho mình không tu á. Một vị tăng đang tu giải thoát mà trong kiếp này chưa hoàn toàn ý nguyện của mình, như vậy có nợ của chúng sanh không? Đó, người ta cúng dường, ví dụ chẳng hạn như ở trường thiền chẳng hạn, người ta tới người ta cúng dường, người ta cho mình ăn uống rất là đầy đủ, người ta mong muốn ta đóng mình tu, nhưng mà tu mà không chưa giải thoát, không giác ngộ chút nào hết, tâm phiền não quá, thì bây giờ như vậy có nợ của chúng sanh không? Trả lời, nếu không tu thì nợ, tiếp tục tu thì không nợ ai hết, vậy hãy tiếp tục tu đi, đừng có dễ vui, nếu mà dễ vui thì nợ đó. Phật tử hộ độ cúng dường các vị ấy không đòi hỏi các sư phải giác ngộ, mà làm chuyện này để trợ duyên cho sự tu tập của các vị xuất gia mà thôi. Người ta thấy quý vị là xuất gia, quý vị muốn tu, người ta hộ trì, người ta cúng dường, người ta dân y, dân áo, người ta xây cất nhà cửa để cho mình ở, thực phẩm cho mình ăn uống, để người ta hỗ trợ cho sự tu tập của mình. Chứ không phải người ta làm như vậy để người ta mong mình đắc đạo quả. Người Phật tử hộ độ vì các ngài, các vị đang tu, đang thực hành giáo pháp. Chúng ta đang thực hành giáo pháp, do đó người Phật tử hộ độ không dễ gì mà cứ tu là đắc đạo đâu. Nói là nếu như mà không tu mà không đạt thành ý nguyện thì có mất nợ không? Thì ông nói đâu phải dễ. Mình cạo cái đầu thì mình đã cạo cái tâm đâu, phải vậy không? Cạo cái đầu thì mất 5 phút rồi, mà cạo cái tâm mất bao nhiêu thời gian. Thưa ngài, nếu vị này đã giải thoát chứng đạo quả A-la-hán chẳng hạn, thì vị ấy sẽ làm gì, giúp ích gì cho chúng sanh? Nói cách khác, tỏ lòng tri ân đến những người đã trợ duyên mình trong sự tu tập. Quý vị biết cái câu này là thường ta nói rằng là một cái vị A-la-hán thì rất là ích kỷ, các ngài chỉ biết tu tập thôi, rồi tới khi mà đắc đạo quả rồi cái nhập niết bàn cái rồi thôi, rồi không giúp gì được ai hết trơn. Đó là thành ra mới thành hình cái câu hỏi là một vị mà khi mà đã tu đã giải thoát rồi, đã chứng đạo quả A-la-hán rồi, thì vị ấy sẽ làm cái gì đây? Tại vì thực ra ông cũng đâu có làm gì, ông lo tu không à? Ta nói vậy. Thì bây giờ phải làm một cái gì để giúp ích cho chúng sanh? Không cần tỏ gì hết, sẽ sống đời sống bình thường. Hãy sống bình thường như một người tu, không cần tỏ gì hết. Có làm cái gì không? Có tỏ cái gì không để làm tri ân không? Không, không cần tỏ gì hết. Sống đời sống bình thường của một người tu. Một vị đã đắc đạo quả A-la-hán sẽ không cho ai biết mình đắc cái gì, tu chứng tới ngàn nào. Các ngài cũng không nghĩ cách thức nào để trả sau khi đã thọ nhận ơn của người khác. Nhiều lắm là các ngài đi bát mỗi ngày cho chúng sanh được dịp bố thí cúng dường. Người cúng dường tới vị A-la-hán phước rất thù thắng, bởi vì tâm của các ngài quá trong sạch. Nếu có khả năng thì dạy dỗ chúng sanh, rải tâm từ, hồi hướng công đức đến mọi loài, bấy nhiêu thôi. Thật ra các ngài không thắc mắc về chuyện làm gì để tỏ lòng tri ân tới người khác. Một người làm phước giao nhân tốt bằng cách hộ trì cho người tu giải thoát, tức thì người ấy đã gặp kết quả tốt rồi, còn tìm cách trả ơn gì nữa. Ngày hôm nay mà mình được cái kết quả như thế này là mình phải tu tập rất là nhiều. Trong cái diễn trình tu tập là mình nhận rất là nhiều cái sự mà hỗ trợ của Đàn Hạ Tinh Thí. Tự họ đã có phước rồi. Đã có một sư hỏi, sư năm ngoái cũng hỏi liên quan tới vấn đề này. Là bây giờ mình là người tu thì mình nói về vấn đề không có chân thật. Sư này nói mình tu mình thấy sao mình chân thật, tại vì cái tâm của mình nó ngã mạn quá. trước mặt người ta thì mình làm bộ trang nghiêm thanh tịnh, nhưng mà thật ra tâm mình đầy cả phiền não tham sân si. Thì thiền sư nói rằng đúng ra đó, bổn phận của mình đừng cần làm cái gì hết trơn, mình ráng mình giữ cái tâm của mình. Người ta hỏi như vậy khi mà mình gì đây, mình cố ý mình làm cho người ta nghĩ rằng là mình là một người tu hành đàng hoàng thanh tịnh như vậy đó, thì mình có mang nợ không? Đúng rồi, cái câu hỏi là như vậy. Một người mà bên trong á là người tu á, vị tỳ khưu bên trong thì đầy cái tham sân si, đụng tới chuyện là chửi mắng là điên khùng, vậy mà bên ngoài làm bộ thu thúc, giá bộ rất là thanh tịnh giống là người trang nghiêm đạo mạo, vậy thì cái người này có mắc nợ không, gọi là nuôi mạng không chân chánh á, tà mạng á. Thiền sư nói nếu mà mình có cái ý thật sự như vậy là mới gọi là tà mạng. Mình muốn giả bộ làm cho trang nghiêm thanh tịnh để cho Phật tử hộ độ mình, đấy đó là tà mạng. Rồi có một câu hỏi khác, vậy thì bây giờ mình sống cho bình thường á, ông nói đừng có lý tới người khác. Nói vậy mình người tu mình đừng có lý đến người khác, cái điều mà mình lý nhiều nhất là thân tâm mình này. Thay vì mình nói rằng mình làm như vậy như kia người ta sẽ hiểu lầm mình như thế nào, đừng có lý, đừng có để ý tới người ta hộ độ cúng dường như thế nào cũng không cần để ý nữa. Mình cứ tiếp tục tu tập đi, mình để ý, mình đơn giản, mình chỉ quan sát thân và tâm của mình này, thì cái sự mà kêu bằng là đền bù nó sẽ trở lại. Đền bù là tại vì sao? Là mình là người có tu. Cho sư nhớ sơ sơ cái bài pháp đó, để khi nào sư kiếm đọc quý vị nghe. Ông nói mình nếu mà thật sự là người mà tu đàng hoàng tử tế, đừng có lý tới Phật tử. Đây là cái mà quý vị cần phải suy nghĩ lại, cho sư không để cho quý vị chấp nhận đâu. Ông thầy sư này ông nói mình là người tu, mình đừng có lý tới Phật tử, mình ráng mình tu cho đàng hoàng tử tế đi. Ông nói lấy ví dụ chẳng hạn như người ta nghĩ rằng là tôi là đi tà dâm, tôi làm bậy bạ với người này người kia, tôi đâu có thèm mà bào chữa, là tôi đâu có thằng thanh minh gì, bởi vì tôi biết tôi không có, tôi chỉ biết trong tâm tôi là tôi không có làm cái chuyện đó, đơn giản có bây giờ đó thôi. Tuy nhiên tôi cảm thấy rất là yên ổn và câu chuyện tự động nó mở ra. Còn nếu mà tôi đi tới mà tôi nói với Phật tử rằng cái sư kia nói như vậy là không đúng, là ông vu oan giá họa cho tôi được kia nọ, mình càng nói thì người Phật tử họ sẽ nói rằng sư này có mới đi làm cái chuyện đó. Trí tuệ dạy tôi rằng cứ việc tu tập im lặng, không có nói gì hết. Và quý vị thấy cái này là phải trí tuệ rất là dữ phải không? Còn mà ai mới nói mình chút xíu mà hàm quan là mình đi mình cãi ông rùng mà đó. Một người làm phước gieo nhân tốt bằng cách hộ trì cho người tu giải thoát, tức thì vị ấy đã có quả tốt rồi. Tại sao mà vị A-la-hán còn cứ nghĩ cách trả ơn nữa? Vị tu tập chứng ngộ hiểu rõ như vậy cho nên không bận lòng về việc báo ơn và đền ơn. Sự tu niệm thành công của các ngài, tức là đạo quả A-la-hán, là phương thức tốt nhất để bày tỏ lòng tri ân tới tàng na tín thí, không cần làm gì hơn nữa. Muốn đền đáp thơm, các vị có thể hướng dẫn dạy dỗ cho chúng sanh tu tập thoát khổ, và dĩ nhiên là trong khả năng của các ngài. Đa phần các vị đã tu giải thoát ít có khả năng này, nên các vị thường im lặng. Các vị mà tu mà chứng ngộ rồi là quý vị thấy các ngài im, không có nói gì hết trơn. Tại vì thật ra cũng đủ sức để mà dạy nữa. Vì vậy một cái người mà tu tập mà kinh nghiệm Phật pháp rồi có khả năng mà dạy mà hướng dẫn mà giúp đỡ người khác là đã một làm cái kỹ năng, một cái phước báo trong vai trời. Thưa sư, nếu một vị đắc A La Hán mà không nói gì thì ai biết mình đã chứng đắc? Trả lời: nếu có trí tuệ thì nhận ra chứ, người không có trí thì làm sao biết được? Nhiều người điên khùng giả dạng người tu, chúng sanh cũng mê mờ cho đó là A La Hán, không biết đâu bọn này toàn là bọn A La Lạn không. Rồi cái vị mà họ đã đắc, họ không muốn chứng minh cái chuyện gì hết trơn, chứng minh để làm cái gì? Nếu mà cái gì, một cái vị mà đắc A La Hán mà không nói thì làm sao mà ai biết chứng đắc A La Hán? Bây giờ nói để làm cái gì đây chứ? Nói thì nó vướng vô cái chuyện mà tứ sử cúng dường nó kẹt không à. Rồi nói rồi đem tâm ngã mạng nữa. Thành ra các vị mà tu chứng người ta không có nói. Nhưng mà nếu bạn có trí tuệ thì bạn nhận ra chứ, người không có trí thì làm sao biết được? Nhiều người cũng điên khùng, cũng giả dạng là người tu nhưng mà chúng sanh thì mê mờ cho là A-la-hán. Đây là một bài pháp khác, cũng là nói về vấn đề đó. Phước theo thứ tự có 4, bố thí là thấp nhất, tới trì giới phước lớn hơn, tới hành thiền, thiền định hay thiền tuệ là phước vượt trội hơn cả. Thì nó nói phước theo thứ tự bố thí, rồi trì giới, rồi hành thiền. Vậy thì nên bỏ ý định bố thí cúng dường hay phục vụ giúp đỡ người khác hay sao? Nếu mà theo thứ tự như vậy thì hành thiền là tốt nhất, vậy thôi làm cái này nè. Đừng bố thí, đừng phục vụ hết sao. Điều cần làm bây giờ là hãy tự giúp mình bằng cách gia công hành trì tu tập. Đó cũng là mục đích chí nguyện của tất cả hành giả Việt Nam. Dù đường xá xa xôi cũng không quản ngại thì giờ tiền bạc tới đây hành trì tu niệm. Tất cả những người Phật tử Việt Nam tôi biết rằng họ qua đây là họ mục đích của họ là tu niệm. Chứ không phải họ qua đây họ đi làm phước. Tôi hiểu điều đó. Điều cần làm bây giờ là hãy tự giúp mình bằng cách gia công hành trì tu tập. Đó cũng là mục đích và ý nguyện của tất cả các hành giả Việt Nam. Đường xá xa xôi, không quản ngại thì giờ tiền bạc tới đây hành trì tu niệm. Chúng ta hãy tự giúp mình vun bồi niệm định tuệ. Đó là cái mà mình đang thiếu, không giàu có dư giả gì cả. Bố thí cúng dường như người được trả tiền công 100 ngàn một ngày, trong khi mà tu tuệ thì được trả 1.000 đô một ngày. Lựa cái nào là tùy nơi bạn thôi. Bây giờ muốn lựa cái nào đây? Lựa 1.000 đô là lựa 100 ngàn. Cái đó tùy nơi bạn thôi, còn tôi không biết. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.